This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của chị Mỹ Liên sau đây. Nếu mà quý vị mà có những cái liên quan thắc mắc về trong cái vấn đề mà nấu nướng hay hoặc là quý vị muốn order những cái món ăn ngon đặc biệt, rất là đặc biệt của chị Mỹ Liên, quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia trong cái chương trình này, hay hoặc là quý vị có thể gọi riêng cho chị Mỹ Liên ở số điện thoại 214-385-7611 ha, thưa quý vị ha, 214-385-7611. Nhớ sau khi mà chị Mỹ Liên chỉ trình bày xong một cái món ăn nào đó thì hy vọng quý vị cũng sẽ gọi vào để cho thêm ý kiến hoặc là hỏi thêm chị Mỹ Liên nhé, 817-899-4110 số điện thoại của đài nhé, thưa quý vị. Và bây giờ trên đường live đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của chị Mỹ Liên trở lại trong chương trình trong một ngày chủ nhật ánh nắng thiệt là đẹp. Chị Mỹ Liên như thế nào, chị có khỏe không chị?
Chào Hoàng Tính, chị khỏe em?
Dạ, hôm nay đẹp trời.
Rất vui
quá.
Gặp lại em.
Dạ.
Rất vui là gặp lại các bạn thính giả nghe đài.
Dạ.
Hôm vừa rồi ngày lễ tình nhân cũng rất là nhiều bạn thính giả nghe đài gửi lời chúc mừng đến chị.
Wow.
Chị rất là vui.
Dạ.
Ngoài cái chuyện các bạn gọi hỏi cái gì các bạn cần hỏi, thì có nhiều chị đang làm cái gì đó dở tay. Cái cũng đang suy nghĩ là không biết chọn lựa làm kiểu gì thì cũng gọi. Rồi có nhiều anh chị lớn tuổi muốn làm cái này cái nọ thì cũng gọi, chị rất là vui.
Bởi vậy ở trong
xin cảm ơn tất cả các bạn thính giả nghe đài
đã
tin tưởng hỏi liên những cái gì mà các anh chị các bạn cần hỏi.
Rồi.
Và trong khả năng cái gì mà chị biết cái hoàn tính thì chị cũng trao đổi với lại các anh chị các bạn, và rất hy vọng là qua cái trao đổi của chị đó thì các bạn thính giả nghe đài sẽ làm được tốt hơn.
Dạ, cũng giống như là chương trình hồi nãy em có nói đó chị, quý vị có việc gọi vào để mà quý vị hỏi chị Mỹ Liên, thì bây giờ trên đường live có một vị thính giả, giờ mình mời vị thính giả này ha chị ha. Mời vị thính giả này xem thì trước khi mình bắt đầu mình bắt tay vô mình thực hiện. Hello. Dạ vâng, xin chào ạ.
Hello.
Dạ. Dạ, xin cho biết tên ạ. Hello.
Dạ, tôi tên Hoàng Nguyễn.
Dạ, chào anh Hoàng Nguyễn. Anh gọi vào, anh đang trên đường live đó. Xin được mời anh.
Hỏi chị Liên coi, nhưng mà nấu canh chua đó. Mà tôi nấu tại vợ tôi không có ở nhà.
Dạ.
Mà nấu giữa ngò ôm và
rau quế anh,
ngò gai
đúng rồi. Dạ,
giữa hai cái đó mình nêm cái nào ngon hơn?
Dạ, cái nào nêm cũng được, nhưng mà nếu anh nêm cả hai thì vẫn ngon hơn đó anh Nguyễn ơi, anh Hoàng ơi. Nếu mà anh có dừa ngò gai gì thì ngon, còn nếu anh có một trong hai thì cũng được. Mà tôi nghĩ anh cũng có thể nêm hành nữa, có nhiều người nói canh chua nêm hành, nhưng mà tôi vẫn nêm chung với hành rau ôm ngò gai.
Canh chua nêm hành gì kì vậy?
Có
dạ có anh, dạ, cứ có. Nêm vô sẽ rất ngon,
ngon á.
Dạ. Có nhiều người không tại sao không nêm.
Cảm ơn chị.
Dạ, nếu anh có hành anh cứ bỏ hành, nếu anh chỉ có hành với ngò gai thì anh bỏ hành với ngò gai. Hoặc là hành rau ngò gai với rau ôm. Với lại nếu mà anh có rau quế anh sắc một chút vô vẫn rất ngon, trừ rau răm thôi em. Dạ, rau răm với giáp cá thì cũng được. Rau quế, rau ôm, ngò gai, hành, tất cả những cái đó anh đều. Nhưng mà cái anh muốn canh chua nó ngon đó, anh
ngò
Hoàng.
Ôm đó.
Anh muốn canh chua nó ngon.
Ngò ôm nó tốt về cái gì mà ngò ôm như là cái trị bệnh phổi hay vậy?
Dạ, về cái trị bệnh thì Liên cũng không có rành lắm. Nhưng mà mình nấu canh chua thì mình bỏ vô thì nó ngon anh. Nếu anh nấu canh chua ha, sau khi anh nêm hành, rau ôm, ngò gai, anh phi một chút xíu tỏi, tức là tép tỏi anh bầm ra, anh bỏ một chút dầu rồi anh phi vàng, anh bỏ vô canh chua thì anh sẽ có cái mùi canh chua rất là ngon. Không có bỏ hành phi nha, anh bỏ tỏi phi thì nó ngon hơn. Dạ.
Còn giữa me, cái me, cái me bột và cái me trái tươi thì nào ngon hơn?
Me trái lúc nào cũng ngon hơn, nhưng mà nếu anh không có thì đành phải nêm me bột anh.
Dạ, thưa cảm ơn chị Liên.
Dạ, dạ không có chi, anh Hoàng chúc anh nấu canh chua được ngon, được bà xã khen nha anh Hoàng Nguyễn.
Yeah.
Hy vọng yeah. Ha ha. Chú ha. Rồi, cảm ơn chú Hoàng. À, gọi vào. Ở đôi khi như vậy thưa quý vị, chính hoàn tính cũng vậy. Đôi khi bí quá không biết sao nữa đây, dắt óc để mà suy nghĩ nha. À, rồi hôm nào thế nào cũng có dịp cũng phải gọi cho chị Mỹ Liên để hỏi chị ơi, cái này khó quá làm sao đây, giờ em ở nhà mình em phải nấu ăn đây, không chừng gì nữa đó quý vị, không chừng gì nữa đó chị Mỹ Liên ơi.
Ừ, sẵn sàng em.
Hy vọng thưa quý vị. À, trong cái vấn đề này thì mà tính thấy là nếu mà canh chua mình đỏ bỏ thêm hành ngò, ngò om hay hoặc là ngò gai đều rất là ngon, nhưng mà mình đừng để luộc chín quá nha, cho nó gần hết cuối trận thì mình mới bỏ vô nó ngon hơn, đúng không thưa chị?
Bỏ vô nhắc xuống liền.
Đúng vậy.
Bỏ một miếng tỏi phi vô nữa thì cái mùi canh chua nó rất là ngon.
Đúng.
Nhớ là đừng có bao giờ bỏ hành phi vô đây, hành phi vô đây nó trật mùi.
Dạ vâng, hành phi không có đúng nha thưa quý vị. Hành phi nè, rồi thêm cái gì mà mình ăn hộp vịt lộn chị? Cái
rau găm.
À, dạ, rau găm ở lại chịu đời đắng cay gì đó thì đừng bỏ vô nha thưa quý vị, trong cái món canh chua này. Rồi bây giờ bắt đầu mình trở lại với chương trình nha ha. À, ngày hôm nay chị có cái món rất là đặc biệt thưa quý vị, và hy vọng là trẻ em người lớn đều ăn được hết trơn, nhất là mấy bé ở nhà của Hoàng Tính thì rất là mê món này thưa quý vị. Món là gì chị Mỹ Liên sẽ bật mí cho quý vị nghe nha. Chị Mỹ Liên mời chị.
Hôm nay mình chiên hoành thánh, gọi là món hoành thánh chiên. Cái bánh hoành thánh đó thường người ta nấu bằng nước đó, nấu nước lèo rồi bỏ bánh hoành thánh vô để ăn. Nhưng mà bây giờ mình cũng có món hoành thánh để chiên, nó cũng rất là ngon. Thí dụ như em chiên chả giò bằng bánh tráng Việt Nam, nhiều khi em để một chút thì nó sẽ bị yếu, nó không còn giòn nữa. Nhưng mà cái bánh hoành thánh này em chiên có thể 3-4-5 tiếng đồng hồ thì nó vẫn giòn. Thí dụ như em có nhà có tiệc, em có muốn có party để đãi khách, hay là nhà có đám giỗ, hay là nhà hôm nay anh em tụ họp lại ăn chơi, thì món này có thể làm trước được. Không sợ bị nó yếu. Mà ăn cũng rất là hấp dẫn nha Hoàng Tính. Ăn rất hấp dẫn.
Em thì nói thiệt với chị, ở nhà thì em làm hoành thánh lá thì có làm rồi. Mấy bé nhà rất là thích lắm. Đó, còn cái hoành thánh chiên này em phải học hỏi đây, cũng như là quý vị sẽ học hỏi đây. Rồi mình đi chợ hả chị ha?
Ừ, mình đi chợ.
Rồi.
Bây giờ để gói cho hết một cái gói hoành thánh. Gồm có khoảng gần thường nó làm 78 hay là 80 miếng. Cái hiệu nó là, cái hiệu của nó là hiệu CNC. Tại vì trên cái gói nó để có 4-5 chữ tiếng Tàu mình không có đọc được, mà thấy nó có để CNC. Thì theo kinh nghiệm làm nhiều lần của chị đó Hoàng Tính, thì cái hoành thánh này á, chiên nó ngon hơn. Thường đó là người Việt Nam của mình nó hay ca tụng cái hoành thánh mà gọi là hoành thánh Canada, mà nó double hai miếng nó làm chưa nó ấy chung lại đó. Thì cái đó đó chị có nấu ngon mà chiên không có ngon. Chị đã làm nhiều lần chị chiên nó không có ngon bằng cái hoành thánh mà chị nói. Để cuốn cho hết một cái gói hoành thánh có gần 78 cho đến 80 miếng đó, thì mình cần 1.5 phao thịt thay, khoảng 600 gram đó, cỡ 1.5 phao. Rồi mình cần 1 phao tôm. Tôm này thì mình là mua loại tôm nhỏ, không có vỏ, để mình cũng xay ra. Mình có thể sắc hột lựu hoặc mình bầm hơi nhuyễn nhuyễn trong cái tôm này. Mình có 1 lon trứng cút. Nếu mà các anh chị và các bạn không thích trứng cút lon thì mình mua một cái dĩ trứng cút tươi khoảng 20 cái. Mình có một gói hoành thánh như tôi nói ở trên đó. Tôi không có quảng cáo cho cái hoành thánh này, nhưng mà sau khi mình chiên nhiều hiệu thì mình thấy cái hiệu này chiên là nó ngon nhất. Tức là có chữ CNC. Ngoài ra thì nó có nhiều chữ Tàu, và nó là cái mà mình tin tưởng là nó là made in USA. Cho nên là cho dù của người Hoa nhưng mà họ làm ở Mỹ này thì mình cũng tin tưởng rằng là cái chất lượng nó là yên tâm hơn. Trong cái gói này mình nói thêm, nó có một cái chữ, một cái câu, một cái dòng tiếng Việt á. Dòng tiếng Việt nó ghi là cái dòng tiếng Việt nó ghi là hoành thánh bì, rồi nó mở ngoặc nó ghi là cái cách của Hồng Kông. Thì nó có một cái câu tiếng Việt thôi, còn nhiều là nó tiếng Anh với lại tiếng Hoa ở trên cái gói đó. Bây giờ mình chỉ cần đi chợ có bao nhiêu đó thôi. Món này mình cũng có thể ăn kèm với lại salad. các anh chị nếu mà mình ăn trong bữa tiệc thì mình có thể ăn cái này rồi mình ăn kèm salad rồi mình chấm với sốt. Cái sốt đó thì một lát ở phần cuối thì tôi có nói với các anh chị là mình chấm sốt cách làm như thế nào. Còn bây giờ mình nêm vô trong cái hoành thánh này để chiên đó thì mình có dầu hào nè, dầu mè với nước tương. À, có một tí đường, rồi một tí bột nêm. Không nêm nước mắm nha các anh chị. Cái nguyên tắc nấu của mình đó, nếu mà cái món gì mình nêm nước tương đó, thì theo tôi đó, theo tôi nấu nhiều năm á, làm nhiều năm tôi thấy là cái gì mình nêm nước tương thì mình không nêm nước mắm. Bởi vì tôi quan niệm là cái anh ba này ảnh không có thể ngồi chung chỗ với lại cái chị Phú Quốc được. Cho nên là mình nêm, tôi thấy rất là nhiều người sau các món ăn cứ nêm 2 muỗng nước tương, 1 muỗng nước mắm vô thì tôi không bao giờ làm như vậy. Nếu mà thịt mà tôi nêm nước tương thì tôi chỉ nêm nước tương với muối. Còn nếu mà nêm nước mắm thì tôi nêm nước mắm thôi, tôi không có bỏ nước tương vô. Vì tôi nghĩ là nước mắm với nước tương này không hòa quyện, không bao giờ mình ăn một món ăn mà mình rót miếng nước mắm với miếng nước tương mình hòa lại là mình chấm thì nó sẽ không có ra cái mùi vị gì cho nó đặc trưng hết. Cũng có thể nó không phải độc hay là nó không phải sai cái gì, nhưng mà nó không có ra mùi vị đặc trưng của nó. Cho nên là các anh chị nêm trong cái hoành thánh để chiên này gồm những cái gia vị đó. Bây giờ nếu mà trứng cút tươi thì các anh chị luộc, còn trứng cút lon á, thì mình khui lon ra rồi mình rửa cho sạch sẽ, ra rửa lại nhiều nước cái trứng cút mình đã khui ra. Nếu mà kỹ thì có thể hấp lại trong 3 đến 5 phút. Rồi cái trứng cút đó sau khi mà mình làm cho vừa ý rồi đó thì mình cắt làm tư theo cái chiều dài của cái trứng cút. Tại vì nếu mà mình cắt làm đôi hay mình để nguyên cái trứng cút thì cái bánh hoành thánh nó to quá, rất là khó chiên. Còn nếu trường hợp các anh chị không có sẵn trứng cút mà các anh chị chỉ có trứng gà, mình cũng có làm được không? Mình cũng làm được. Mình luộc trứng gà thật là chín, rồi mình cắt trứng gà ra, cái miếng nó bằng 1/4 cái trứng cút, tức là một cái mình có thể cắt làm 8 cho đến làm 10 tùy các anh chị. Thì mình nếu mà không có trứng cút thì mình cũng có thể thay thế bằng trứng gà. Đó là những cái nguyên liệu mà mình cần để phải có để mà làm cái món hoành thánh chiên. Bây giờ cái cách ướp hoành thánh đó là thịt xay mình bỏ vô cái thao nhỏ nhỏ hoặc một cái tô lớn, rồi tôm đó, thịt xay thì mình cũng có thể là có thịt nạc rồi mình sắc hột lựu mình bầm lại, hoặc là mình mua sợi thịt xay sẵn cũng vẫn được. Còn tôm á, mình có khoảng một bao tôm không có vỏ thì nếu mà các anh chị xay thịt ở nhà thì có thể bỏ vô máy xay thịt xay, nhưng mà xay nó còn to, đừng có xay nó thật nhuyễn. Tức mình bấm 1-2 cái rồi cho nó hột lựu rồi mình thôi. Còn nếu không mình để trên thớt, mình sắc hột lựu rồi mình bầm lại, mình trộn vô thịt. Thì cái thịt với lại cái tôm đó ha, mình nêm trong đó có tỏi xay, hành xay. Rồi mình nêm một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh dầu mè, một muỗng canh nước tương. Rồi mình nêm thêm vào đó khoảng một muỗng cà phê đường. Tại vì món chiên cho nên không có nêm đường nhiều. Một muỗng cà phê bột nêm. Tức là ngoài cái gia vị ra mình có hành tỏi là được các anh chị. Thì mình trộn đều cái gia vị mà mình đã nêm trong thịt với tôm đó. Mình để 1 tiếng đồng hồ nếu mà các anh chị không có thời giờ định làm liền. Còn nếu mà mình có thời giờ mình cứ ướp như vậy đó, mình để trong tủ lạnh qua đêm thì nó sẽ rất là ngon. Có một cái điều, nếu có một cái cách như thế này, nếu các anh chị á, đi hôm nay đi chợ về mà chưa có định làm cái hoành thánh liền thì các anh chị lấy cái thịt xay đó các anh chị ướp, các anh chị để một đêm trong tủ lạnh thì cái thịt xay đó nó sẽ thơm ngon hơn là cái thịt xay mà các anh chị vừa xay hoặc là vừa bầm hoặc là vừa mua về đó các anh chị làm liền. Bao giờ các anh chị để một đêm đó thì nó như là nó, sau khi các anh chị ướp vô nó làm như nó lên men thì nó sẽ có cái mùi rất là ngon. Thịt xay mà để một đêm trong ngăn mát tủ lạnh nó sẽ rất có mùi rất là ngon. Làm tất cả những cái món, kể cả các anh chị làm xíu mại, kể cả các anh chị làm khổ qua dùng thịt, kể cả anh chị làm những cái món gì mà thịt mà trộn với tôm hay bọc tôm hay làm tất cả những cái gì để chiên hay để nấu, mà nếu các anh chị ướp một đêm thịt xay để trong ngăn mát tủ lạnh thì mùi vị nó sẽ thơm ngon hơn. Khi mà các anh chị đã có cái thịt xay, cái thịt tôm các anh chị ướp rồi, các anh chị để có thời gian rồi đó, thì bây giờ cái cách gói á, thì cái gói hoành thánh khi mua về đó, nếu mà muốn gói hôm nay thì hôm qua phải lấy ra từ ngăn mát, ngăn đá tủ lạnh được từ freezer á, các anh chị để ra ngoài để cho nó mềm và các anh chị có thể gỡ ra được. Chứ nếu mà đông đá rồi lấy ra rồi lúc làm các anh chị quên, mà lúc làm và các anh chị bỏ microwave mà để phốt rồi nó gỡ nó rất là khó, mà nó cũng không có ngon, có khi nó chín ba sòn bốn thịt. Tốt nhất là cứ nếu đi chợ mua về thì để ở ngoài luôn, còn nếu mà đã có sẵn ở trong freezer rồi thì phải lấy ra trước một ngày để cho nó tan đá và nó dễ vỡ. Các anh chị tháo cái gói hoành thánh ra, để ra cái mâm khoảng 10 miếng hay 15 miếng hay 20 miếng tùy theo cái mâm của các anh chị lớn hay nhỏ. Sau đó các anh chị để vô đó một muỗng cà phê đầy thịt mà các anh chị đã trộn ở trên đó. Một muỗng đầy nha các anh chị, dung lên. Xong rồi các anh chị dàn mỏng ra, rồi các anh chị để một cái miếng trứng cút vô ở giữa. Lúc này là các anh chị đã đập ra một cái trứng gà để lấy lòng trắng. Chung quanh cái miếng, chung quanh cái hình vuông của cái miếng lá hoành thánh đó, thì các anh chị thoa cái lòng trắng trứng vô để nó thật là dính. Nó dính tốt thì nó không có bị bở ra lúc mà các anh chị chiên, hoặc là khi mình xếp cạnh thì nó được nó dễ thành có cạnh làm cái hình cái bánh nó ngon. Các anh chị thoa cái lòng trắng trứng chung quanh. Sau đó đó thì xếp lại hình tam giác, tức là xếp xéo á. Xếp xéo tức là cái miếng lá hoành thánh các anh chị lấy ra nó hình vuông. Các anh chị xếp xéo nó lại, nó trở thành là một cái hình tam giác. Rồi từ cái hình tam giác đó, các anh chị xếp mỗi một bên đó, là hai xếp. Tức là mình xếp bên một bên này hai xếp, rồi ở giữa xếp một cái, rồi ở bên này xếp hai cái nữa. Tức là xếp năm cái, gấp lại năm cái gấp. Thì như vậy lúc này các anh chị sẽ có cái miếng bánh hoành thánh rất là đẹp. Các anh chị để đó. Hay, rất là dễ. Tức là để cái lá hoành thánh ra, để thịt lên, để một miếng trứng cút lên, thoa cái dầu, cái lòng trắng trứng chung quanh, xếp lại thành hình tam giác. Từ cái hình tam giác đó, đó các anh chị mới gấp lại á, giống như là xếp ly đó, giống như nếu mà mấy đồ mình gọi ta gọi là xếp ly vậy đó. Các anh chị xếp ly nó năm cái, ở mỗi một bên hai cái, ở giữa cái đỉnh của nó một cái và bên đây hai cái nữa là năm cái, thì các anh chị sẽ gói có cái một miếng hoành thánh sau khi mình chiên xong nó rất là đẹp. Mình làm như vậy đó, mình chiên nó dễ. Còn có những người chụm bốn góc nó lên rồi bẻ xếp nó lại như là hoành thánh nấu đó, thì khi mình chiên thì cái phần đó, cái phần mà mình gấp nó nhiều quá đó, nó lâu chín hơn, nó cái hoành thánh để ra nó cũng không có đẹp. Được không? Được. Nhưng mà tôi nghĩ là cái cách làm xếp ly này đó thì nó dễ chiên, bởi vì nó mỏng hơn, và chiên để vô cái chảo chiên nó cũng dễ hơn, dầu nó cũng vừa thấm vô thì nó có thể vàng dễ dàng trong cho mình chiên hơn. Các anh chị cứ để như vậy, các anh chị làm tuần tự cho nó hết cái gói hoành thánh. Tức là mỗi lần mình dàn ra 10 thì mình dàn làm 8 lần, mỗi lần mình dàn ra 15 thì mình lại dàn ra 5-6 lần, đại khái vậy. Tức là dàn ra xong rồi múc thịt để vô, rồi dàn cái mỏng cái thịt nó ra, để cái miếng trứng cút vô để hết, rồi xong đó để hết cùng một lúc 10 cái, xong rồi thoa dầu, thoa cái lòng trắng trứng từng cái, xếp đi lại từng cái để ra, làm hết cái đó, làm tiếp tục. Các anh chị cứ làm tiếp tục cho đến hết cái gói hoành thánh thì cái thịt của mình á nó vừa hết. Nếu mà các anh chị không có quen thì có thể các anh chị chia cái miếng thịt nó ra làm tư. Cái phần thịt mà các anh chị đã ướp đó, các anh chị để ra cái dĩa xong anh chị sắn làm tư. Thì mỗi một phần tư vậy đó, các anh chị làm 20 cái. Bây giờ kỹ nữa là một phần tư đó các anh chị sắn làm đôi. Các anh chị dàn 10 miếng, 10 cái miếng hoành thánh ra, thì các anh chị trong cái phần thịt mà 10 miếng các anh chị chia đều trong cái phần 10 đó. Thì như vậy cuối cùng mình không có bị thiếu của cái phần sau, mình không bị có bị dư của cái khi mình làm xong rồi. Các anh chị cứ để ra cái dĩa xong anh chị lấy cái muỗng hay cái dao gì, các anh chị sắn nó làm đôi, rồi sắn nó làm tư, rồi sắn nó làm tám. Làm tư thì một phần tư vậy đó là 20 cái. Thì giờ một phần tư đó mình sắn làm đôi là 10 cái. Thì các anh chị chia đều trong cái 10 cái phần thịt đó ra làm 10 cái bánh hoành thánh mà mình đã làm. Thì như vậy cuối cùng mình không có bị dư thịt, mà mình cũng không dư trứng cút, bởi vì một lon trứng cút nó có khoảng 20 hoặc 21 cái. Còn nếu các anh chị làm trứng cút tươi, các anh chị luộc 20 cái là đủ. Còn nếu các anh chị làm bằng trứng gà thì các anh chị nhắm rằng một cái mình cắt ra làm 8 thì mình có 10 cái trứng gà thì đủ. Đại khái là như vậy. Khi mình chia trước như vậy, mình tính toán trước như vậy thì mình không có bị dư cái gì hết. Mình sẽ thấy là sao mình quá khéo, khi mình làm xong thì nó hết trơn và nó gọn ghẽ. Nó không có bị dư cái gì, mà nó cũng không có bị thiếu cái gì. Nó không có dư lá hoành thánh thì cũng không biết làm gì, 1-2 lá, 5-3 lá. Còn nếu mà nó thiếu thì mình cũng rất là khó để mà có cái gì thay thế. Cái này mình không thay thế bằng cái khác được. mà mình mở ra một gói khác thì như vậy cái gói kia mình để bảo quản lại nó cũng không có ngon cho lần sau. Cho nên anh chị làm như vậy thì tốt nhất. Tại vì mình làm thường đó, mình có cái kinh nghiệm, cho nên là nói luôn như vậy để các anh chị dễ làm. Hoàng Tính có thấy như vậy là dễ không?
Dạ,
tính
dễ được không? Dạ, được chị. Yeah, cũng rất là dễ làm đó thưa quý vị. À, cũng không có khó đâu. À, ăn thua là mình nêm nếm cho cái gia vị cho nó ngon lành một xíu nha. Rồi bắt đầu là xếp giống như là chị My Liên, rồi xong xuôi rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình chiên hả chị?
Khi mà xong hết rồi mình sẽ đi chiên. Nhưng mà cái thịt xay đó, hồi nãy chị quên nói đó, Hoàng Tính mình mua cái thịt xay hơi có mỡ một xíu thì nó ngon hơn.
Nhưng mà có mỡ nha thưa quý vị.
Còn nếu mà mình ở nhà thì mình làm cái thịt nạc dăm á. Nếu mà ở nhà mình bầm hay mình xay thì mình làm bằng thịt nạc dăm. Đừng có lấy cái thịt nạc lưng, mà cái thịt mà giống như thịt nạc có phần cốt lết á, thì nó nạc không á, mình nó cũng không có ngon lắm. Cho nên mình mua thịt thì mình mua cái giữa đó, tức là cái không có mỡ rồi cái có hơi mỡ rồi cái mỡ nhiều thì mua cái giữa thì được rồi, để mình có thể làm được cái này nó ngon hơn. Thật ra đó, món ăn thì nó có chút xíu mỡ bao giờ nó thịt nó cũng ngon hơn là nếu mình chỉ làm thịt nạc không. Có món gì làm thịt nạc không thì mình tính sao, nhưng mà những cái món này để mình làm có xíu mỡ thì nó vẫn ngon hơn mình tính.
Đúng, em đồng ý với chị là như vậy. Hy vọng là quý vị kiên nhẫn chút xíu thôi để chúng ta túm xếp ly xíu cho đẹp cái đó ha thưa quý vị ha.
Dễ làm lắm thật ra đó. Hồi đầu thì khi mà mình có thoa cái lòng trắng trứng rồi đó thì cái bánh hoành thánh nó mềm, nó xếp nó rất là dễ.
Tức là
nó dính nó không bao giờ bung ra hết trơn á. Cái em chiên 100 cái nó đều hơn hết. Nó không có bị cái nào bung ra hết. Bây giờ cách chiên nè, mình dùng cái chảo lớn nhất của nhà mình có. Thí dụ ở nhà mình có cái chảo nào lớn nhất, mình đổ vô đó 1 lít dầu.
Rồi
mình để cho cái dầu nó sôi. Muốn biết dầu nó sôi như thế nào đó, Hoàng Tính lấy cái đôi đũa để vô trong cái chảo dầu, mình thấy nó sôi chung quanh cái đũa là dầu nó sôi rồi đó. Khi dầu nó sôi rồi đó thì mình hạ lửa số 4 hoặc số 5 thôi ha. Đừng có để thí dụ như mình để số 1 hay mình để 2 nó lớn quá. Khi dầu nó hơi bắt đầu sôi rồi thì mình hạ lửa. Mình hạ số 4, số 5 để mình chiên nó không bị hát. Chứ mình để vô mà mình thấy nó vàng mau quá thì mình có thể hạ lửa xuống số 4 hoặc số 3. Đừng có để nóng quá nó mau chín, tại cái bánh hoành thánh này nó mau vàng mà cái miếng thịt bên trong nó không chín thì mình ăn nó không có ngon hoặc không có bảo đảm cho sức khỏe. Cho nên đó là khi mình chiên thì mình để vô, để mình thấy dầu nó hơi sôi là mình hạ lửa xuống. Tại vì hồi đầu mà mình để lửa nhỏ nó lâu sôi lắm, cho nên mà dầu nó hơi sôi trong cái đầu đũa của mình thì mình hạ lửa số 4, số 5 hay rồi số 4. Mà nếu mà nó hơi nóng quá đó thì mình có thể để xuống tới số 3. Rồi mình cho bánh hoành thánh vô mình chiên, mình để từng cái vô, mình lấy đũa mình gấp mình trở nó qua. Rồi mình để vô cái nữa. Khi để xong rồi mình để chừng 5 cho tới 7 phút thì bánh hoành thánh nó chín. Các anh chị cái chảo tùy theo cái chảo của mình lớn nhỏ, mình để nó đầy trên cái mặt của dầu của cái chảo là được. Rồi sau đó mình chiên lại được hai. Không biết là cái chảo của mình bao nhiêu cho nên là không có nói là mình sẽ để bao nhiêu cái, nhưng mà các anh chị để giống như anh chị chiên chả giò là được. Khi mà để vô đầy đủ rồi, trở mặt rồi đó, thì các anh chị nếu mà các anh chị thấy mà nó vàng lẹ quá thì mình nhỏ lửa xuống ha. Mình nhỏ lửa xuống cho dầu nó đừng có nóng, để cho bánh nó từ từ nó chín. Thì từ 5 cho tính 7 phút thì bánh có thể chín. Khi bánh chín rồi vớt ra để ráo hoặc là để vô giấy hút dầu. Rất là dễ dàng. Xong mình tiếp tục chiên cái thứ hai. Mình chiên tới hết thì bánh vẫn giòn mà đâu có sao. Còn nếu mà gấp thì có thể ăn thử cái để thấy coi nó như thế nào. Hấp dẫn quá thì chiên lẹ lẹ lên để ăn. Bây giờ mình ăn cái hoành thánh này đó thì các em nhỏ đó thì các cháu có thể bóc ăn. Còn mình ở trong tiệc mình cũng có thể để giống như ví dụ mình có món chả giò trong tiệc, mình có nhiều món mình để món chả giò thì mình để cái hoành thánh này cũng được, rồi mình làm thêm cái salad để ăn kèm. Ngoài ra mình chấm cái hoành thánh này mình có thể chấm bằng cái sốt. Cái sốt thường đó là cái sốt mà chị hay gọi như là sốt mayonnaise đó, mình mua nó màu trắng trắng đó Hoàng Tính.
Thì
mình mua cái sốt này, thí dụ bây giờ chị chỉ Hoàng Tính cái cách làm, nó đơn giản mà nó ngon mà nó đẹp nữa. Thí dụ Hoàng Tính rót ra khoảng nửa chén cái sốt, xong Hoàng Tính lấy cái chai mà tương ớt mà sriracha là của tương ớt con gà đó.
Sriracha con gà.
Hoàng Tính để vô khoảng chừng nửa muỗng cà phê cái tương ớt này, cái Hoàng Tính lấy cái muỗng đó, quậy đều đó. Nó sẽ ra một cái màu hồng hồng rất là đẹp mà chấm ăn rất là ngon. Nhiều khi chị làm vậy cái ai cũng hỏi trời ơi, cái cách làm cái sốt này làm sao chỉ cho coi. Chị nó khó lắm không có chỉ được. Tức là em chỉ cần rót cái sốt ra, xong em cho một miếng tương ớt. con gà vô.
Dạ.
Ví dụ như em chị nói khoảng nửa chén thì em cho cỡ muỗng cà phê.
Dạ.
Xong rồi cái em dùng cái muỗng em quậy đánh đều nó lên thì nó có cái màu hồng hồng mà em chấm ăn rất là ngon. Chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì khó khăn hết.
Dạ.
Ờ, thì mình có thể ăn cái hoành thánh. Ừ, mà ngoài những cái món, ngoài cái món hoành thánh này mình có thể ăn những cái món là ví dụ như cá em lăn bột em chiên, hay là tôm lăn bột chiên, những cái món chiên em đều có thể ăn với cái sốt này đều được. Nó rất là ngon và làm rất là đơn giản vậy. Mình cho có một cái hũ sốt mình để trong cái ngăn mát tủ lạnh, rồi mình có cái hũ tương ớt mình để sẵn đó. Khi nào mình cần ăn, cần chấm gì, ví dụ các cháu, cái tương ớt này nó cũng không có cay lắm. Các cháu thì mình bỏ ít hơn chút cho nó không bị cay. Nhưng mà chị thấy bỏ nó cũng không cay lắm. Chấm ăn được rất là ngon. Hai cái nó đó, em chỉ cần quậy vô là em chấm ăn thôi. Không có phải làm gì cực khổ. Không có bày vẽ ra là đặt đánh đồng cắn trứng rồi gì thành mấy chỉ cho nó mệt mất công mất làm. Cứ là có sẵn vậy là ăn thôi.
Dạ, yeah. Yeah, cũng rất là easy.
Rất dễ ha Hoàng Tính, rất dễ.
Dễ.
Mà ăn cũng rất là ngon đó, chứ không phải là thường đâu.
Yeah, nhưng mà nếu mà bây giờ mình mà cứ ăn chiên vậy không có tốt thì mình có một miếng nước húp húp chút xíu thì nó ngon ngon, chứ là mình có một miếng súp chút xíu được không chị?
À, nếu mà muốn súp thì mình phải làm một cái kiểu khác.
Một kiểu khác
nữa. À, tức là ví dụ như cái thịt này đó, cái thịt với lại cái tôm này, ví dụ em muốn làm vừa cái món có nước súp mà vừa cái món chiên thì em làm nó đúng bầu lên.
Dạ, yeah,
yeah. Bầu lên xong yeah. Rồi cái
mua nhiều hơn nha thưa quý vị ha.
Ờ, mình làm gấp đôi lên rồi mình mua thêm một cái gói hoành thánh mà chị nói là hoành thánh Canada đó.
Dạ.
Ờ, thì mình gói thì mình cũng gói giống y vậy cũng được nữa. Tức là mình gói nấu thì mình không cần bỏ trứng.
Dạ, vâng.
Chỉ tôm với thịt thôi, rồi mình cũng gói, cũng tha cái lòng trắng trứng.
Yeah.
Nhưng mà bên cạnh đó mình phải nấu một nồi nước súp. Mình phải mua xương gì mình nấu một nồi nước súp. Yeah. Giống như nước súp của ăn mì, để nấu mì ăn đó.
Yeah.
Rồi, mình cái hoành thánh mà định nấu đó thì sau khi mình gói xong thì mình luộc trong nước.
Yeah.
Mình bắt nồi nước sôi, mình bỏ vô mình luộc. Khi nào mà nó nổi lên, miếng hoành thánh nó nổi lên là nó đã chín rồi.
Yeah.
Thì mình vớt ra thao nước lạnh, xong rồi sau đó mình để khi nào mình cần ăn mình để nó ra tô, rồi mình để vài cọng salad hay là hẹ hay là hành lên.
Okay.
Rồi mình chan cái nước súp mà mình nước lèo mình đã nấu vô thì mình có một cái món nước ăn rất là ngon. Có thể ăn cùng một lúc mình làm vừa món nước vừa món chiên.
Yeah.
Thì cũng ngon.
Rắc thêm miếng hành ngò vô,
hành
bỏ
ngò
thêm
tiêu.
Miếng tiêu vô nữa. Úi trời ơi, rồi xong xuôi cái mình
bỏ
để riêng.
Hành phi vô nữa.
Trời ơi, bỏ
cái
thêm.
Cái này là bỏ hành phi đó, cái này bỏ tỏi phi là không có.
Đó, cái này là mới đúng là mình bỏ thêm cái hành phi vô đó.
Bỏ hành phi, bỏ tiêu. Rồi thì nó sẽ ngon. Ví dụ như mình có thể ở nhà tụ họp lại ăn một món nước, một món chiên thì làm dùng cái này ăn sẽ rất là ngon. Có một cái bữa tiệc gia đình.
Em
ấm cúng mùa lạnh này mà húp húp cái nóng thì cũng rất là ngon.
Yeah, em sẽ làm cái món này.
Nhưng mà nhớ hai cái bánh mai hoành thánh khác nhau nha. Cái hoành thánh nấu em phải mua cái hoành thánh mà gọi là Canada đó.
Chị stop chị. Bây giờ chị nói từ từ giùm em để cho quý vị thính giả nghe luôn. Hoành thánh lá quý vị nấu, quý vị sử dụng cái loại khác nha thưa quý vị ha. Còn hoành thánh mà chiên giống như chị nói trình bày, quý vị phải làm bằng cái hoành thánh khác nữa nha, phải không chị?
Mình đi vô chợ Việt Nam,
vâng,
đó, mình Trường Nguyên hay là Hiệp Thái hay là,
dạ,
hay là Hồng Kông gì đó, mình hỏi, vâng, cái hoành thánh Canada đó, tức
hoành
là double
Canada.
Có hai double hấp binh,
dạ,
tức là có hai miếng mà nó dính chung lại đó.
Hai sắp
đó,
hai sắp
rất là ngon.
Hai sắp mà dính chung đó nha thưa quý vị.
Ừ, hai sắp dính chung
thì
lại.
Mình sử dụng cái hoành thánh đó cho cái hoành thánh
nấu,
lá.
Cho
cái hoành
nấu.
Thánh lá là món nấu nha thưa quý vị ha. Rồi, dẹp bằng bên.
Hoành thánh
chiên
đó.
CNC.
Làm cho món chiên.
CNC đúng không chị?
Không. C rồi C và C.
Oh, CNC. Yeah, C và C.
CNC.
C và C. CNC, thưa quý vị, cái ký hiệu mà nó lòng ngòng mà chiếc N đó nha, thưa quý vị ha. CNC. Nha ha. CNC.
Nó có cái chữ hoành thánh bì cách Hồng Kông. Chữ
hoành thánh bì. Yeah. Nó có cái chữ là hoành thánh bì cách Hồng Kông nha thưa quý vị ha.
Tức là cái cách kiểu của người Hồng Kông, yeah, người ta làm đó.
Dạ, chứ không phải là cách chợ lớn Hồng Kông chợ lớn nha ha, cách Hồng Kông nha. Dạ vâng, cách Hồng Kông. CNC, C và C nha thưa quý vị ha. Là cái loại
C
đó.
C.
Quý vị sẽ chiên nó rất là ngon, nó sẽ phồng, nó sẽ để giữ lâu không chị?
Lâu.
Lâu hả chị?
Nó giòn ngon lắm luôn.
Oh.
Ừ. Nó giòn ngon lắm luôn.
Em sẽ thí nghiệm, em là cái người khoái thí nghiệm đồ ăn lắm. Được, hấp dẫn.
Đừng có sợ mắc công mà đi lấy cái nấu đó chi.
Dạ.
Thì cũng được, chứ không phải là không được, mà chị ăn chị thấy nó không ngon bằng.
Ồ, thế hả chị? Em sẽ
tại
thử.
Vì do cái mỗi cách pha bột nó khác nhau đó.
Hay hoặc là tại vì cái CNC nó dày hơn cái miếng cái
ừ,
cái
nó dày hơn thân. Em đem cái đó em nấu ăn nó cứng lắm.
Chị okay,
nấu rồi.
Dạ, đúng rồi,
dạ, đúng. Ví dụ em thấy thôi cái đó chiên thì nấu luôn nhưng mà cái đó nó cứng.
Dạ,
không
dạ.
Ăn không ngon.
Như vậy là quý vị mà mua cái loại mà double nó có hai sấp mà dính trong một quá nghe thưa quý vị mà
nó vàng vàng.
Nó màu màu pink tuyệt. Em nhớ không làm nó có cái màu hồng hồng nữa. Cái màu hồng hồng ở trên đấy. Nhưng mà
đỏ chứ không phải hồng.
À, dạ, hồng, hồng
cái
đỏ
nó vàng
gì đó.
Cái chữ nó đỏ.
Vàng đó. Thì quý vị cứ nhớ.
Đi vô chợ hỏi á, yeah. Có những lúc mà nó không có.
Dạ vâng.
Giống như cũng có cái loại mì gọi là mì Canada đó.
Vâng, Canada.
Thì cái này đó cũng cái hãng nào của Canada nó làm.
Dạ vâng.
Thì vô chợ mà hỏi nếu không biết hỏi nha, người ta chỉ rất là dễ. Cái mì mà nấu ăn đó cũng là mì Canada thì nó ngon hơn, kiểu vị thánh thì cũng vậy.
Okay. Thịt xay quý vị nhớ mua cái loại thịt xay mà có chút xíu mỡ mỡ nha ha, cho nó ngon một xíu nha. Mà tính đang kiểm tra lại coi mình còn có cái điều gì cần hỏi không. Trong lúc này thì quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 817-899-4110 để đặt câu hỏi với là chị Mỹ Liên nha. Ngày hôm nay chị Mỹ Liên trình bày cho chúng ta cái món được mang tên là Hoành Thánh Chiên. Song song đó thì Hoàng Tính lại hỏi gì thêm cái như vậy thì cho miếng nước.
Hoành Thánh Nước.
Thì lại có thêm cái Hoành Thánh Nước nha quý vị ha. Đó, gọi cho chị Mỹ Liên nếu mà quý vị ngại gọi trên đài, quý vị có thể gọi qua số điện thoại chị Mỹ Liên 214-385-7611 ha. 214-385-7611 hoặc là quý vị muốn ăn món này không biết nó làm sao, ok cứ gọi chị Mỹ Liên. Hay hoặc là nhà quý vị mà có tiệc tùng này nọ mà hơi xa xíu đi, một hai tuần thì quý vị cũng có thể order chị Mỹ Liên trong cái khoảng thời gian đó với những cái món ăn ngon của chị sẽ đưa ra cái list cho quý vị biết là chị sẽ có những cái món ăn ngon nào. Bảo đảm tuyệt vời, bảo đảm rất là ngon, tôi có bị trình bày rất là đẹp. Tại sao nói vậy? Hoàng Tính ăn rồi, ngon, phải gọi là ngon, thưa quý vị. 214-385-7611 nha, thưa quý vị. 214-385-7611. Ngày hôm nay chị đã gửi đến cho chúng ta cái món được mang tên là Hoành Thánh Chiên. Đó, Hoành Thánh Chiên thì Hoàng Tính thấy là quý vị muốn sử dụng cái lon trứng cút hoặc là cái vị trứng cút đều được hết trơn. Nhưng mà thường thì ở nhà em thì em sử dụng cái lon trứng cút cũng có. Nhưng mà cái vị trứng cút thì thường thì Hoàng Tính luộc ăn chơi thì có. Đó. Xong xuôi quý vị nhớ là một phao tôm. Tôm thì quý vị xắt hột lựu ra thôi, cũng không có gì quan trọng lắm. Mua cái loại mà quý vị mua cái loại Hoành Thánh Chiên này thì quý vị mua cái loại C và C, CNC đó. Cái nó có cái dòng chữ Việt Nam trên đó nha, Hoành Thánh Bì. Theo cái cách của Hồng Kông ha, nó có một cái chữ Việt Nam như vậy. Còn nếu quý vị muốn làm hành Hoành Thánh lá thì quý vị mua nước để mà quý vị húp miếng cho nó ngon đó, thì quý vị cũng có thể mua cái loại mà nó cái Hoành Thánh lá mà nó có hai sấp mà nó dính trong một á, thì quý vị mua cái đó cũng được. Ngoài ra thì cái sốt mà chị gửi đến chúng ta thì nếu mà ở nhà quý vị có cái sốt mayonnaise của Mỹ đó thì quý vị mua cái đó cộng thêm với lại cái sriracha tức là tương ớt hiệu con gà đó, quý vị trộn lại với nhau thì cũng ra rất là ngon nha thưa quý vị, đúng không chị Mỹ Liên?
Đúng rồi, trộn nửa chén sốt thì chừng một muỗng cà phê ớt thôi.
Yeah,
nó ra cái màu hồng, đánh cho nó đều, nó ra cái màu hồng hồng mà nó rất là ngon. Khi mà mình chấm ăn, chấm cho tất cả những cái món chiên, cá chiên, tôm chiên gì ăn cái sốt này cũng được hết. Sẵn đó nói luôn các anh chị, nếu mà ở nhà bữa nào mình mua phi lê cá rồi mình lăn cái bột mỏng mỏng mình chiên đó, thì mình chấm sốt đó ăn cũng rất ngon, hoặc là tôm mình lăn bột chiên chấm ăn rất ngon.
Biết thêm một cái điều nha, Hoàng Tính là cũng khoái ăn cá nữa, thế nào cũng phải làm một cái hũ này, một chén mà vô ăn cộng với lại một muỗng sriracha này thì bảo đảm quậy đều lên. Ăn khoái ăn cá không chị? Em khoái ăn cá tôm thì nó
ăn cá tốt chứ em.
Dạ vâng, mua thì Hoàng Tính là khoái đi vô mua Costco nhiều hơn. Và bây giờ thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Hoàng Tính cảm ơn chị ngày hôm nay. Khoan nữa, chị có muốn góp thêm cái điều gì, điều quan trọng của chị khi mà mình thực hiện cái Hoành Thánh Chiên này không thưa chị?
Cái món này là cái món mình chiên qua dầu. Thì nói chung là ăn thường thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe, nhưng mà lâu lâu mình ăn thì chị nghĩ chắc cũng được. Với lại thí dụ như mình có một cái tiệc mà mình có đông con nít thì nhiều khi chọn một cái món ăn cho các cháu nó cũng khó, thì người ta hay đi order pizza hay là những cái đồ ăn Mỹ về cho các cháu ăn, chứ người ta cũng không có biết các cháu thích ăn những món gì. Thì cái món này cũng có thể là một cái món ăn mà các cháu thích. Ví dụ mình chỉ có làm cơm chiên với cái này thêm trong món tiệc thì các cháu có thể ăn được, không có phải đi lúc nào cũng ăn pizza, ngày nào cũng ăn pizza, rồi nhà có tiệc cũng đi mua một đống pizza về đó rồi ăn, thì các cháu không có xúm xích cùng ăn món Việt Nam với những người lớn cho nó quen. Thì chị thấy rằng là mình làm như vậy thì cũng giúp cho các cháu ăn được và ăn những món chung với người lớn. Thì các cháu cũng thích là hôm nay ở nhà có pa đi ăn món Việt Nam, thì cũng mỗi lần một chút vậy thì các cháu cũng có cái trong đầu các cháu cũng có cái ý thích là thích ăn món Việt Nam.
Đây cũng là một cái dịp, đây cũng là một cái dịp nào quý vị giới thiệu những món ăn châu Á, thưa quý vị. Pizza thì nhan nhản, thưa quý vị, ngày nào chúng ta cũng thấy là delivery hoặc là tất cả những cái loại mà pizza thì các em ăn cũng nhiều rồi. Nếu mà tập hợp lại hoặc là quý vị có cái party có người nước ngoài thì đây cũng là một cái dịp nào quý vị có thể giới thiệu những cái món ăn châu Á ngon. Mà tính không dám nói đây là một cái món ăn của Việt Nam mình, nhưng mà đây là một trong những cái món ăn mà người Việt của mình cũng thường rất là thường nấu,
rất là thường làm,
rất là thường làm, thưa quý vị. Try thử coi, đây là một cái cách mà chắc chắn Hòa Tĩnh sẽ try trong trong những cái ngày sắp tới. Không chừng chiều hôm nay, không chừng nữa Tĩnh sẽ mua về làm thử như thế nào rồi sẽ nói lời cho chị cũng như cho quý vị thính giả biết là Tĩnh làm sao nha. khoái làm những cái món mới lắm. Cái trứng gà mà chị nói chúng ta thì chúng ta nhớ là quý vị lấy cái lòng đỏ, cái lòng trắng của trứng gà là quý vị làm giống như là cái loại một cái loại hồ để quý vị phết chung quanh,
dán nó rất là dính
Thì quý vị ship nó lại làm cái mép thì nó sẽ chặt hơn và nó sẽ không bị vỡ ra hoặc là như thế nào, nó mà chiên
nó mềm ra cũng dễ xếp cái ly nó được hơn,
mình xếp cái ly
nó dính nó không bao giờ tróc cái đó. Chị nấu hay chiên gì chị cũng có làm lòng trắng trứng hết.
Đó nha, quý vị nhớ chuẩn bị tất cả những cái vật liệu vật dụng mà chị Minh Liên vừa mới trình bày, quý vị có thể tham khảo thêm ở tại website của đài Sài Gòn Dallas Radio, thưa quý vị ha, Sài Gòn Dallas Radio.com, Sài Gòn Dallas Radio.com, quý vị nhìn qua bên phía bên tay phải của cái web của đài á, còn trong cái mục tìm kiếm searching thì quý vị cứ bấm vô gia chánh, đánh vô cái chữ gia chánh thì searching một cái thì bảo đảm ra rất là nhiều những cái món ăn ngon luôn. Cả cái ngày hôm nay là cái món hoành thánh chiên, hoành thánh lá cũng sẽ có trong cái chốc lát nữa đây, có khoảng 5 phút nữa sau khi rời khỏi chương trình thì Hoàng Tính sẽ post lên. Hay hoặc là quý vị cũng có thể gọi cho chị Minh Liên qua số điện thoại 214-385-7611 để tìm hiểu thêm chi tiết, hay hoặc là quý vị muốn có những cái thắc mắc quý vị cũng có thể gọi chị Minh Liên 214-385-7611. Chương trình thời gian chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Em cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay 2 tuần một lần để gửi đến cho bà con mình những cái món ăn ngon, hầu đem lại cho cái không khí của gia đình, cái món ăn sẽ càng đậm ấm hơn qua cái phần phụ trách của chị, qua những cái món ngon của chị sẽ làm cho gia đình hạnh phúc hơn nữa, cảm thấy vui hơn nữa với những cái món ăn mà chị chỉ dẫn. Chúc chị một ngày vui, và Tính xin được mời chị gửi lời chào và chúng ta sẽ gặp nhau trong 2 tuần nữa nhé, thưa chị.
Cảm ơn Hoàng Tính, chúc em một ngày vui, chúc tất cả các bạn thính giả nghe đài làm thành công cái món này. Hẹn gặp lại lần tới.
Cảm ơn chị, chúc chị một ngày vui. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta. Hẹn gặp quý vị.